Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 2 năm 2019 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thủ ký thứ 6 trang 193. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lời niệm cùng danh chúc Bổn Sư ba lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ mình tiếp qua phẩm thục ký, thì rồi mình học dược thảo dụng rồi. Bây giờ là phẩm thục ký thứ 6. Thì trong này có mấy lần Đức Phật sẽ thục ký. Hôm trước thì mình học rồi, Đức Phật đã thục ký cho Ngài Xá Lợi Phất thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Xong thì cái thì bốn ngài Maha Ca Diếp, Ca Trình Diên, Tu Bồ Đề với lại Mục Kiền Liên nói cái thí dụ tín giải. Trong phần tín giải tức là thí dụ của người cùng tử để chứng tỏ cho Đức Phật biết là mình đã hiểu cái lý ý của Đức Phật. Thì đúng ra thì Đức Phật thục ký liền, nhưng mà Đức Phật lại nói thêm một thí dụ nữa là dược thảo dụ, tức là phần thứ năm vừa rồi. Phần thứ năm vừa rồi lý do hôm trước là mình có giải thích rồi, tức là bởi vì có vẻ như là các ngài nói là tại sao Đức Phật không nói liền cho chúng con mà để cho chúng con ôm mình bát đi cả bao nhiêu năm như vậy. Thì Đức Phật mới nói thật ra không phải như vậy. Cái pháp Phật nó cũng như là mưa, nó thấm đều hết. Tại cái cây nhỏ thì nó thấm ít, cây lớn thì nó thấm nhiều, có thế thôi. Căn cơ của các ông thấp thì các ông phải chịu lâu, căn cơ người nào lớn thì người ta được nhiều, chứ không phải Đức Phật có phân biệt. Thì được tới phẩm này Đức Phật mới thủ ký cho các ngài. Thủ ký tức là ấn chứng. Thì quý vị Phật tử thấy là chỉ có trong kinh điển Đại Thừa nó mới có cái thủ ký. Cái thủ ký và thủ ký tức là chứng minh là Đức Phật nói là ông này, ông kia, người này, người nọ nó sẽ thành Phật hiệu là gì, ở đâu, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp gì đó. Thì thường thường trong tất cả những kinh điển nguyên thủy nó không có những cái này. Đức Phật không bao giờ chứng minh cho là người nào sẽ thành Phật gì cả. Chỉ có trong kinh điển Đại Thừa mới có. Thì trong trước mình nói rồi, có 9 bộ kinh với 12 bộ kinh, Phật tử mình nhớ ha. Tức là theo nguyên thủy đó là chỉ có 9 bộ kinh. Theo Đại Thừa thì chia là 12 bộ kinh. 12 bộ kinh thì trong đó có cái thục ký. Thục ký tức là những phần như vậy. Khi ấy Đức Thế Tôn nói bài kệ rồi bảo các đại chúng và sướng lên rằng: đệ tử ta đây là ông Đại Ca Diếp, tức là Maha Ca Diếp, về đời sau này sẽ phụng thờ 300 muôn ức chư Phật Thế Tôn, tức là rất nhiều vô số lượng, cúng dường cung kính, cúng dường tức là cung cấp nuôi dưỡng, cúng dường tức là như vậy, cung kính tôn trọng ngợi khen rộng nói vô lượng đại pháp của chư Phật, ở thân sau cùng liền được thành Phật. Tức là rốt lại là sau khi mà đã cúng dường phụng thờ 300 muôn ức Đức Phật rồi, thì ở thân sau cùng liền được thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai, ứng cúng chính biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ đều ngụ trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Tức là 10 hiệu, tức là đầy đủ làm Phật. Phật đầy đủ thì phải có 10 hiệu như vậy. Ông Phật này tên là Quang Minh. Quang Minh tức là cái ánh sáng, vậy thôi. Nước đó tên là Quang Đức. Quang Đức tức là Quang Minh và Đức Hạnh. Kiếp tên là Đại Trang Nghiêm. Đại Trang Nghiêm tức là ở đó có vô lượng những Bồ Tát. Đại Trang Nghiêm tức là làm cho đẹp, làm xinh xung xuê thêm, giống như trước mình lấy ví dụ quý vị đấy. Tức là mình nói cũng giống như là cái cà rá hột xoàn thêm gắn thêm mấy hột ruby gì đó, tức là trang nghiêm thêm lên. Thì ở cái cõi này của ngài là tại vì ngài tu theo Bồ Tát, thành ra tất cả Bồ Tát sẽ theo ngài ở trong cái cõi của ngài như vậy, thì mới gọi là Đại Trang Nghiêm. Quang Minh Như Lai thì quý vị biết Quang Minh tức là ánh sáng. Thì hôm trước quý vị cũng có Phật tử hỏi tôi, ông nói là Đức Phật Quan Âm ấy. Ngài Quan Âm tức là cổ Phật rồi đó, Phật gì? Thì ngài là Chánh Pháp Quang Minh Như Lai, có gì đâu. Chánh Pháp Quang Minh chứ không phải là Quang Minh. Quang Minh tức là ngài Maha Ca Diếp. Đức Phật sống lâu 12 tử kiếp, chính pháp ở đời 20 tử kiếp, tượng pháp cũng ở đời 20 tử kiếp. Thì cái này ít hơn ngài Xá Lợi Phất. Quý vị nhớ Xá Lợi Phất tức là 32 tử kiếp, chính pháp ở đời 32 tử kiếp và tượng pháp cũng 32 tử kiếp. Sau cái ông Bồ Tát này như vậy mà hồi mình sẽ thấy nói rõ. Tới ngày Đại Mục Quyền Liên, bởi vì trong này phẩm thủ ký này Đức Phật thủ ký cho bốn ông sẽ thành bốn Phật. Ngày Maha Ca Diếp như vậy. Ở đời 20 tử kiếp, tượng pháp cũng ở đời 20 tử kiếp, tức là cái tượng pháp, cái chánh pháp của thời Đức Phật Ca Diếp này ngắn hơn là của ngài Xá Lợi Phất. Lý do của nó chỉ là tại vì ngày Xá Lợi Phất là đại trí, vì nhớ đến đó. Thì đại trí Xá Lợi Phất và ngày tu hành nhé, cũng như vậy thôi. Cõi nước trang nghiêm đẹp đẽ, không có các thứ xấu xa nhơ bẩn, ngói sỏi gai góc, tiện lợi bất tịnh. Nước đó bằng phẳng, tức là tất cả những cái cõi Phật này á, nó không giống như của cõi Phật Thích Ca. Cái đất của cái cõi Phật Thích Ca này, cái quốc độ Phật Thích Ca á, tức là cõi thế giới Ta Bà á, là cái thế giới mà quý vị thấy bây giờ nó không có tốt. Bao giờ cũng có chiến tranh giặc giã, hoặc là bão lụt, hoặc là thiên tai, hoặc là đủ thứ á. Đất thì cũng đâu có bằng phẳng. Và trong khi những cõi Phật của các đức Phật kia thì là bằng phẳng, tiện lợi, không có các thứ xấu xa như bẩn, gò ngói sỏi gai góc. Ngói sỏi, ngói tức là ngõa, trong cái chữ đầu của nó là ngõa. Sỏi, sỏi thì quý vị biết rồi, sỏi tức là những cục mà nó gồ ghề lên. Ngói đó, tại sao mà lại không có ngói, ngói tức là gạch. Nhưng mà ví dụ như gạch của quý vị bây giờ mình gọi là gạch là thai, thì nó bằng phẳng trơn tru gì không. Còn ngói đâu có miếng ngói mà bằng phẳng đâu. Chỉ có Mỹ này thì nó làm thì nó ạc đoa giấy gì thì nó còn bằng phẳng. Chứ đúng là ở Á Châu thì bao giờ miếng ngói nó cũng cong, nó cũng vênh hết, chứ không có miếng ngói nào mà nó bằng phẳng hết. Thành ra khi mà ta nói chữ ngói đó, tức là cái ý tưởng của nó như vậy, tức là không có đều, không có bằng phẳng. Gai góc thì trong là kinh cước chữ tàu nó, kinh cước, cước tức là mấy cái sợi, cái dây gai ấy, là cái, mấy cái dây mọc mà nó có gai mọc lên. Tiện lợi bất tịnh, cái chữ tiện lợi bất tịnh mình đọc sơ qua mình hiểu. Tiện lợi đó thì quý Phật tử nhớ, quý vị nhớ là mình có đại tiện, trung tiện, tiểu tiện phải không? Mình nói cái tiện đi, tiện lợi là cái tiện lợi lợi đó, chứ không phải tiện lợi nào hết, chứ không phải tiện lợi tức là phương tiện. Tức là ở đó khi mà người ta đi đại tiện, tiểu tiện, trung tiện gì đó là người ta cũng có nó thú tha gì đó. Giống như quý vị mà ăn chay lâu lâu ngày rồi đó mà quý vị thấy giống, thì ở trong nó ra mà nó không có thú tha. Nhiều khi quý vị nói như vậy, trời ơi, mấy cái ông này cũng nói chuyện như vậy chứ làm gì có chuyện đó phải không? Mà quý vị nào ở đây này, quý vị nào có con nít mới đẻ, quý vị biết rồi gì phải không? Mới sanh ra mà có kết xu, thì kết xu nó đâu có thúi. Vì trong ruột nó ra, nhưng mà nó không có vi trùng đó, thì nó không có thúi. Rồi tới lúc bắt đầu mà mình thấy mà cái phân nó bắt đầu thúi rồi, tức là có vi trùng nó vào rồi. Ở cái đất này của các ngài cũng vậy. Cái tiện lợi các ngài Bồ Tát thì ở đó, cái dân ở đó cũng vậy, không có những tiện lợi bất tịnh. Có tiện lợi nhưng mà nó không có bất tịnh, tức là nó không có thúi. Giống như là ví dụ như bây giờ quý vị mà ăn chay lâu ngày rồi mà quý vị không ấy, nhiều khi mình đợt hay, xin lỗi, mình trung tiện hay gì nó cũng có thúi. Còn trong khi mấy ông mà ông kia thì nó thúi ghê gớm lắm. Thì như vậy, thành ra chữ tiện lợi nó như vậy. Chứ bây giờ quý vị thắc mắc hỏi tại sao của tự nhiên gói sỏi gai góc rồi có tiện lợi nữa gì. Tiện lợi như là vậy, đại tiện, trung tiện, tiểu tiện. Đại tiện tức là ra phân, tiểu tiện tức là ra nước tiểu, trung tiện tức là ra hơi. Nước đó bằng phẳng, không có cao thấp, hầm hố gò đống. Quý vị thấy rõ không? Tức là bằng phẳng tức là sao? Tức là tất cả những đó đều nhu thuận, đều hòa. Thì cho khi ví dụ như mình tụng kinh xong cái mình phục nguyện cái mình phong điều vũ thuận phải không? Phong điều vũ thuận tức là ví dụ mình ra ngoài cái 65 degree hết, 65 độ F hết. Gió thì năm mai không có đứng gió không nó ngột, mà nó gió nó thổi nhiều cũng được, không có. Thành ra cái đồ phong điều vũ thuận như vậy, mà đây như vậy bằng phẳng không có cao thấp, hầm hố gò đống như vậy, tức là không có cái gì trái chướng với lại mình, làm cái gì cũng là thuận hết. Ngọc lưu ly làm đất, cây báu làm thành hàng. Những cái này là cái ví dụ hôm trước mình học rồi phải không? Quý vị nhớ ngọc là cái gì mà cây báu là cái gì, hôm trước mình nói phải không? Có tám đường giao thông gì đó. Quý vị nhớ tất cả những đất của Đức Phật như vậy. Vàng dòng làm dây đăng hai bên đường, tức là tất cả những cái chân quý đó, mà học không phải là cái của báu không, nhưng mà quý Phật tự nhớ tất cả những cái mà tu hành trang nghiêm. Bồ Tát ở nước đó nhiều vô lượng lượng nghìn ức, các hàng thanh văn cũng nhiều vô số, không có việc ma. Ví dụ có ma và dân ma đều là người hộ trì Phật pháp. Bởi vì ngày Ca Diếp là ngày tu hành đầu đà, mà quý vị biết tu hành đầu đà tức là ngày nhẫn nhịn dữ lắm, đi lượm ba cái rác, ba cái rẻ rách để may làm áo. Ăn uống thì bốc ở trong ngoài trong kia thôi, chứ không có ăn trong nhà. Ta không có bao giờ ngủ trên giường, không ngủ trong nhà mà ngủ gốc cây gò mả vậy thôi. Thành ra mới không có việc ma. Ví dụ có ma và dân ma đều là người hộ trì Phật pháp, tức là dân ma có, tức là có những đứa mà ma quỷ. Thì hôm trước mình học rồi, chúng mình nhớ từ đó mình nói cái vấn đề mà tại sao mà Đức Phật mà cũng có gặp ma mà Sa Môn, Bà La Môn phải không? rồi tới ma, những cái ma phạm á, ma phạm là họ phụng trì Đức Phật là bởi vì Đức Phật họ biết là Đức Phật đã hơn được họ. Cũng giống như bây giờ quý vị tu mà quý vị tu hơn được ma, quý vị không bị ma nó đè nó thì ma nó trở lại nó quy phục quý vị. Thì ở đây nó cũng vậy, tức là không có việc ma, ví dụ có ma và dân ma đều là người hộ trì chính pháp. Tức là ví dụ bây giờ con đứa nào nó chống đối với ngài Ca Diếp ở đó đi nữa, nó tới đó thì nó cũng hàng phật luôn, tức là nó không có chống đối ngài được nữa. Cái này dễ hiểu không quý vị? Tức là cái này khi mà ngài tu hành như vậy rồi các Bồ Tát Thanh Văn đều ủng hộ ngài như vậy thì không thể nào có sự nào chống đối khác được. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lời nghĩa trên để nói chuyện rằng bảo các tỳ khưu tức là sa môn đó, là những người mà xuất gia tu hành thanh văn gọi tỳ khưu. Ta dùng mắt Phật thấy ông Ca Diếp về đời sau này quá vô số kiếp sẽ được thành Phật, và đời sau đây cũng được giảng tôn kính 300 muôn ức chư Phật Thế Tôn. 300 muôn ức là quý vị biết bao nhiêu không? Tức là một kiểu đường kiếp Phật không, một đời Phật không đã là biết bao nhiêu phần kỳ kiếp rồi, mà bây giờ 300 muôn ức Đức Phật, tức là ngày tu không có kể, phải tu hành Bồ Tát mới được. Chư Phật Thế Tôn vì cầu Phật tuệ tu hành thánh tịnh cũng giảng tối thượng nhị thúc tôn rồi, nhị thúc tôn tức là đến thúc tôn, tức là Đức Phật này. Tu tập hết thầy trí tuệ vô thượng đến thân sâu cùng được thành quả Phật. Quý vị thấy nó quan trọng vô cùng, tức là phải tu tập tất cả những trí tuệ đó rồi mới thành Phật được. Thế còn nếu mình tu lẻ ngàng không, đừng có nói chuyện nó thành Phật chi mất không. Phật vô mà tôi hỏi hai câu bí lụ chứ không biết tôi đâu thành Phật được. Thế giờ ở đây phải tu tập hết thầy trí tuệ vô thượng đến thân sâu cùng mới được thành quả Phật. Cái này dễ hiểu nhưng mà quan trọng dữ lắm. Tại sao ngài thành Phật được là bởi vì ngài đã qua hết tất cả, ngài đã tu tập hết tất cả với các Đức Phật này. Đức Phật này dạy cái này, Đức Phật này dạy cái kia, Đức Phật này dạy cái nọ. Thì cuối cùng ngài mới thành Phật. Tôi lấy cái ví dụ dễ hiểu này. Ví dụ như ở đây quý vị biết là mình, cái chùa Hải Đức mình là học hết 12 khóa Phật học phổ thông rồi phải không? Nhiều người trong quý vị đã theo hết từ đầu đến cuối, đủ cả 12 khóa Phật học phổ thông rồi. Bây giờ nếu mà mình không theo như vậy, mình ở nhà mình cầm một quyển Phật học phổ thông lên, bộ Phật học phổ thông lên, mình đọc từ khóa 1 đến khóa 12, mình không đọc giống người ta phải không? Nhưng mà khi mà quý vị đọc hết cái khóa đó với một người người ta ngồi học ở đây ấy, thì nó bằng nhau không quý vị? Hầu hết là nó sẽ bằng nhau, gì bởi vì trên nguyên tắc là cái kiến thức nó phải bằng nhau, đúng không? Người ta biết bấy nhiêu mình cũng biết bấy nhiêu thôi. Thì cũng giống như mình nói bây giờ một ông bác sĩ mới ra trường với một ông bác sĩ già mấy chục năm thì cái kiến thức họ phải bằng nhau thôi. Bởi vì cái yêu cầu của người ta là ra trường là biết bấy nhiêu thôi, đúng không? Thì bây giờ mình muốn làm Phật cũng vậy, bây giờ mình học hết, mình lấy lại cái ví dụ 12 khóa Phật học phổ thông rồi, quý vị xong rồi, quý vị biết đến đó, biết những cái đó rồi, rồi bây giờ quý vị học thêm kinh này, học thêm kinh nọ, học thêm kinh kia, bây giờ quý vị học qua cái pháp hoa này, bảo đảm với quý vị là bây giờ quý vị về nhà đó, quý vị thấy cái kiến thức quý vị nó khác hẳn liền, nó hơn cái kia nhiều, còn khác hẳn liền. Chứ một người mà mới học cái Phật học phổ thông không 12 khóa, người ta không thể nói chuyện ngang hàng với quý vị được. Cái ông Phật này cũng vậy, tức là cái ông Phật Ca Diếp này cũng vậy, tức là Quang Minh Như Lai này, tức là ngài đã tu tập mà qua với 300 muôn ức Đức Phật. Một ông Phật xong học được hết những hạnh của ngài đó, rồi lại học tiếp một ông Phật nữa, rồi lại học tiếp một ông Phật nữa, học tiếp một Phật khác, giống như quý vị ở đây. Bây giờ mình gặp ông thầy này mình học được cái này, rồi mình gặp ông thầy kia mình lại học được cái kia. Thì có những cái mình học được, có những cái mình học không được phải không? Có những cái mình thấy nó hơi kỳ kỳ, mình không để bụng đó, rồi mình học được ông này, học được ông này. Bây giờ tôi hỏi thật tình quý vị, bây giờ mình so với lại cái lúc mà quý vị nhớ, quý vị ngồi quán lại cách đây chừng 5 năm, 10 năm, 20 năm, nó khác hẳn nhiều nhé. Sao nó bằng vậy được? Thì ở trong này cũng vậy, thành đến thân sau cùng mới được thành quả Phật. Tức là lúc đó khi mà ngài Ca Diếp mà ngài thành Quang Minh Như Lai rồi đó, tức là ngài rất tự tin như cùng. Mà khi mà ngài thành Phật như vậy, tất cả các Bồ Tát Thanh Văn đều lại hết. Bởi vì thấy trời ơi, ông này ông đáng là thành Phật, cũng giỏi quá, mình phải theo. Nước đó thanh tịnh tức là trong sạch, đất bằng lưu ly, nhiều thứ quý báu bằng lưu ly mình nói rồi phải không? Tức là những cái thứ mà trong sạch bằng phẳng quý báu, chứ không phải tức là bằng lưu ly không nó trơn trượt mình đi không được. Nhiều thứ quý báu bày hàng bên đường, ai thấy cũng vui phần tỏ hương thơm, tức là tất cả những cái pháp tu của Đức Phật. Trước mình lấy ví dụ rồi mình không nói trở lại nữa. Giải các hoa quý, những thứ lạ thường làm cho trang nghiêm, đất đai bằng phẳng không có hầm hố, rõ rệt phải không? Tức là nhân quả, nếu mà mình tu cái hạnh từ bi ra thì bình đẳng, thì được cái quả bình đẳng. Mình tu cái hạnh từ bi bình đẳng thì được cái quả bình đẳng. Thì tại sao ở đây mà đất đai bằng phẳng không có hầm hố? Còn chỗ Đức Phật Thích Ca, cái cõi của Đức Phật Thích Ca này không có hầm hố. Thì mình thấy rõ rệt tại sao Đức Phật Thích Ca còn cái 10 nạn. Vì thế không? Tức là cũng không hoàn toàn hẳn giống như cái ông Phật Quang Minh này. Bởi vì cái ông Phật Quang Minh này ấy, tức là ông tới tu biết 300 muôn ức Đức Phật như vậy rồi, tích công lũy đức biết bao nhiêu rồi. Thành ra tới lúc đó Ngài đã gieo cái nhân như vậy, thì bây giờ Ngài hưởng cái quả như vậy. Các hàng Bồ Tát kể không thể xiết, tâm đều hòa vui. À, quan trọng vô cùng không? Vì thế, tức là các Ngài cũng không có tranh nhau nữa. Đến thần thông lớn, phụng trì Đức Phật, chư Phật, kinh sách Đại Thừa, các hàng thanh văn thân vô lậu sâu là Pháp Vương Tử. Tức là các hàng thanh văn thì nữa cũng tu theo thanh văn, tức là tu theo tứ đế, nhưng mà thân vô lậu sâu cùng mới là Pháp Vương Tử. Pháp Vương Tử là Bồ Tát, trước mình nói rồi phải không? Ví dụ như mình nói văn thù sư lợi Pháp Vương Tử, phải không? À, điều đó thì tức là Pháp Vương Tử tức là Bồ Tát, cũng không kể xiết, dù dùng thiên nhãn cũng không đếm được. Phật nước đó thọ 20 tiểu kiếp, chính pháp ở đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp ở đời 20 tiểu kiếp, tức là bằng nhau. Hôm trước mình nói chính pháp, tượng pháp rồi, quý vị nhớ phải không? Chính pháp đó, tức là khi những cái người mà còn tu hành trang nghiêm đàng hoàng gọi là chính pháp. Tượng pháp đó, tức là chỉ còn những cái hình dáng, mường tượng giống như vậy thôi. Chứ còn không phải là họ tu đàng hoàng nữa. Giống như hôm trước mình nói phải không? Mình nói mình dễ hiểu, dễ nhớ thì quý vị, tượng tức là cái tượng. Làm tượng cho nó bự lên, chùa cho nó bự lên thôi, chứ trong không có tu. Còn chính pháp ấy, tức là những cái người mà thiền định kiên cố, người ta tu hành đàng hoàng. Không thầy tu lại cái gì mình quý vị đưa cho dĩa dầu là ăn dĩa dầu à. Chứ không có nói với cái cục ấy, thôi đem thầy ra ngoài kia hay là loại ăn cái này kia là không được nữa. Thành ra lúc đó chúng nó chỉ còn là cái tượng pháp thôi, cái hình tướng bên ngoài thôi. Thành ra quý vị đi ra ngoài mà quý vị thích những cái hình tướng là quý vị ở trong thời kỳ tượng pháp. Quý vị phải chờ lại cái thời kỳ chính pháp là như vậy. Nhưng mà cái này nó bằng nhau, tức là chính pháp đã 20 tiểu kiếp mà tượng pháp cũng 20 tiểu kiếp. Bởi vì quý vị nhớ, Đức Phật thì cũng như mình, tức là cũng vẫn vô thường như thường. Tức là cái Đức Phật đã dạy vạn sự là vô thường thì tất cả đều vô thường. Đức Phật xong rồi hết thành Phật thì sẽ trở thành cái khác, hoặc là Bồ Tát hoặc là gì khác. Đức Phật quang minh về Ngài như vậy. Bây giờ Ngài đại mục Quyền Liên, tức là Ma Ha mục Quyền Liên, Ngài tu Bồ Đề, Ngài Ma Ha Khai Chiên Diên, thầy đều run sợ một lòng chất bay chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Thế Tôn, mắt không tạm rời ai nấy đồng thanh mà nói kệ rằng: Đấng đại hùng Thế Tôn, vua pháp khó thích. Cái chỗ này quý vị hiểu không? Các quý vị có gì mà thắc mắc chặn lại mà nói: vì thương xót chúng con mà ban dọc tiếng Phật, tức là nói cái lời của Ngài ra cho chúng con hay. Thấy Phật thục ký cho như dùng cam lộ tắm, như dùng cam lộ tức là cái nước ngọt, cam tức là ngọt, cam lộ tắm, trừ nóng được mát mẻ như từ nước đói đến, bỗng gặp của vua, lòng con đang nghi sợ, chưa dám lấy ăn ngay, nếu được vua chỉ giáo thì sau mới dám ăn. Tức là cái Ngài nói lại, bây giờ trời, chúng con ở đây, bây giờ Đức Phật nói cho chúng con nghe cái hành Bồ Tát rồi, tu thành Phật như vậy rồi, thì bây giờ chúng con thích lắm, nhưng mà bây giờ chúng con cũng chưa dám, vì Đức Phật phải làm chứng cho chúng con, tức là chứng phải làm bằng cớ, nói cũng như là bảo đảm đi, tu như vậy thì sẽ được vậy, được vậy, thì chúng con mới dám lấy. Thế còn nếu không thì chúng con vẫn còn nghi ngờ. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái tâm các Ngài vẫn còn nhỏ hẹp. Chúng con nay cũng vậy, hằng lo lỗi tiểu thừa, không biết làm thế nào được tuệ vô thượng Phật. Dù nghe âm thanh Phật nói chúng con thành Phật, lòng con đang lo sợ như chưa dám ăn ngay, tức là vẫn còn hoài nghi, chưa được Phật thục ký. Thì nếu bây giờ mà Đức Phật mà thọ ký được rồi thì mới là chắc. Nếu được Phật thục ký con mới được yên vui. Đấng đại hùng Thế Tôn thường muốn cho đời yên, xin thục ký cho con như đói cần cho ăn. Như đói cần cho ăn, vì thế tức là phải chứng minh như vậy thì các Ngài mới tin. Cái này nó cũng giống như là các phẩm, cái phẩm trúc lũy, quý vị thấy để ý. Trong cái kinh điển Đại Thừa đó, thường thường có cái phẩm gọi là phẩm trúc lũy, phải không? Trúc lũy tức là Đức Phật nói là sau này cái kinh này sẽ được nên được lưu bố ra như thế nào đó. Kinh Nguyên Thủy thì họ không có như vậy, không có cái phẩm đó. Thì trúc lũy là gì? Bởi vì nhiều người ta hiểu lầm đó, quý vị hiểu. Thành ra khi mình nói trúc lũy ra thì mình nói: à, trời ơi, bây giờ kinh này bây giờ là gì đó, Bạch Y Thần Chú phải không? Nói trời ơi, nói bây giờ in cái này ra 10.000 bản thì sẽ được cái này, cái được cái gì, khoái quá về nhất định order, trời cái này mà đánh gì đâu, trời thì in rẻ tiền đó, in mà nhớ để tên tôi vô rồi hồi hướng cho thân phụ con là cái gì đó, má con là gì đó, chồng con là gì đó, rồi đầy một dọc vô trong đó thì in. Nếu mà được 10.000 cuốn thì mình được cái gì, được gì phải không? Tại vì trong kinh Phật nói rõ ràng, trong kinh nó nói rõ ràng như vậy thì mình tin hẳn như vậy, tin như vậy thì mình làm như vậy. Thì quý vị thấy cái đó nó là hiểu lầm. Bởi vì cái trúc lũy của Đức Phật ở trong này là như xin thu ký cho ông con như đói cần ăn, tức là Đức Phật guarantee, Đức Phật bảo đảm cho mình là như vậy, ông tu như vậy thì ông sẽ được như vậy. Cũng giống như hôm trước mình lấy ví dụ rồi mà quý vị vẫn phải hiểu, giống như cái kinh Pháp Hoa này, một hồi Đức Phật trúc lũy cũng vậy nữa, tức là lấy cái ngày mà làm tượng bằng đất sét hoặc là làm cái gì đó mà như vậy thì đều thành Phật đạo. Bây giờ mình về mình tưởng thật, cái mình lấy đất sét mình cứ nắn rồi mình bỏ cũng kinh vô, mình in mình bỏ trong đó mình thờ để cho mình thành Phật, thì cái đó nó đâu có ích lợi gì quý vị nhé. Cái kinh này ấy, tức là cái Phật tính trước mình học rồi nhé, tức là cái kinh Phật này, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là cái Phật tính thành ra cái tượng trưng bằng cái hoa sen trắng Pundarika, phân đà lợi, thành ra cái phân đà lợi, cái hoa sen trắng tức là cái Phật tính của mình. Thành ra quý vị tự thấy, tại sao hôm trước mình học á, quý vị nhớ hồi mình học duy thức học á, tôi có nói quý vị là mình có cái thức thứ chín rồi. Thức thứ chín là thì thường thường ở trong kinh mà chữ Phạm thì nó gọi là Am La Thức, mà bên Tàu thì nó gọi là Bạch Tịnh Thức. Bạch tức là trắng, tịnh tức là trong sạch. Tại sao lại cái thức mà trắng và trong sạch như vậy thì nó là Phật tính, chứ nó đâu phải là gì, nó phải là cái thức. Thành ra thức thứ 8 thôi, Bạch Tịnh Thức nó là vậy. Thành ra cái Diệu Pháp Liên Hoa là cái hoa sen trắng nó là như vậy thôi. Bây giờ quý vị hiểu, thụ ký cho quý ngài tức là bảo đảm là quý ngài có cái Phật tính, chứ không phải nói chắc chắn. Bây giờ tôi hỏi quý vị, bây giờ mấy trăm muôn ức A Tăng Kỳ Kiếp Đức Phật, sau 300 muôn ức Đức Phật sau, thì bây giờ nói xin lỗi quý vị, nhưng mình nghe vậy thì mình hỡi ôi gì phải không? Ừ, gặp một ông Phật thì bây giờ đợi tới Phật Di Lặc không đã e cổ rồi, không biết mình tái sanh biết bao nhiêu đời rồi, bây giờ nói 300 muôn ức Phật như vậy nữa thì thôi mình nghĩ chi nữa. Nhưng mà cái ngài muốn có một cái để mình bám vào trong đó để mình hiểu như vậy thôi. Bây giờ Đức Thế Tôn biết rõ tâm niệm của các vị đại đệ tử, ngài liền bảo các vị tỳ khưu rằng: ông Tu Bồ Đề đây về đời sau này phụng thờ thân cận cúng dường cung kính khen ngợi. Hôm trước mình nói về 300 muôn ức Na Do Tha Đức Phật, à, cái này còn giữ nữa. 300 muôn ức kỳ trước là ông Ma Ha Ca Diếp đó là 300 muôn ức Đức Phật, còn cái này là 300 muôn ức Na Do Tha Đức Phật. Na Do Tha tức là một cái số mà lớn vô cùng, như bây giờ 300 muôn ức tỷ ông Phật. Vì thế bây giờ nói 300 muôn ức, bây giờ nói 600 muôn ức là đã thấy ẻ cổ rồi không? Này 300 muôn ức mà lại Na Do Tha Đức Phật, tức là còn quá ông kia nữa. Đó. Ông Tu Bồ Đề thấy ông giải không đệ nhất, quý vị từng nhớ điểm đó. Thường tu phạm hạnh, phạm hạnh tức là tu cái hành trong sạch ấy, tức là ngài làm tỳ kheo không còn cái sự dâm dục nữa, thực hành đầy đủ đạo Bồ Tát đến thân sau cùng được thành quả Phật, hiệu là danh tướng Như Lai, ứng cúng chính biến chi minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ đều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Tức là đủ 10 hành, tức là thành Phật thật. Thì tới đây nếu mà quý vị đọc kinh, đọc cái này cái, quý vị thấy có cái thắc mắc điểm phải không? Ông ấy là giải không được nhất, Tu Bồ Đề gì phải không? Tu Bồ Đề giải không được nhất, mà khi ông thành Phật thì ông lại hiệu là danh tướng Như Lai, vừa có danh vừa có tướng. Cái ông này tại sao ông tu hành mà nó thành kỳ như vậy? Bởi vì ông là giải không được nhất, quý vị thấy không? Thành ra ông mới tu, thay vì là 300 muôn ức Đức Phật thì ông 300 muôn ức Na Do Tha Đức Phật luôn, cũng ke nữa đó. Mà khi mà ngài, bởi vì sao cái danh tướng với lại cái không nó là một, mình không hiểu. Thành ra khi mà quý vị tụng cái Bát Nhã, quý vị cứ nói sắc tức thì không, không tức thì sắc, thì mình người ta tụng vậy, mình tụng tụng vậy tổng rõ cái để cho nó nổ chơi, chứ mình đâu có tâm đắc cái đó được. Còn đây thì rõ ràng là tâm đắc, quý vị thấy không? Ông Tu Bồ Đề là giải không được nhất, và tới lúc thành Phật hiệu là danh tướng Như Lai, ông cũng không có mừng, ông nhảy nhồm nhồm như trên, bởi vì cha tôi nhờ tôi giải không ấy, mà thành ra bây giờ tôi mới có danh có tướng. Không phải vậy, bởi vì cái danh tướng nó với lại cái không nó là một, nó giống hệt nhau. Kiếp đến là hữu bảo, hữu bảo tức là có của báu. Của báu là gì? Là Bồ Tát, trước mình nói rồi phải không? Nước đến là bảo sinh, cái nhà inside quý vị nhớ sửa chứ không phải là bảo minh mà là bảo sinh. Cái bản chữ nho nó cũng vậy, tức là bảo xanh. Bảo xanh tức là xanh ra các thứ báu, chứ không phải là bảo minh. Minh tức là sáng, không phải. Thì ra chữ này cũng sai. Là do cái tam bảo sinh vào cái nước này, nước đó bằng phẳng, ngọc pha lê làm đất. Thay vì là lưu ly không thì bây giờ là pha lê. Pha lê làm đất. Cây báu trang nghiêm không có gồm gồm. Cây báu trang nghiêm giống như hôm trước mình nói, phải không? Tức là tất cả những cái lục độ vạn hạnh để trang nghiêm. Chứ không phải là, tức là cây báu, cây bằng vàng gì tự nhiên nó mọc như đó. Nhưng mà cái đất đó, cái cõi đó là các ngài dùng những cái sự tu hành lục độ vạn hạnh để mà trang nghiêm cái đó. Không có gò hầm cát sỏi gai góc, tiện lợi dơ giấy, giống hệt như trên phải không? Thành ra quý vị hiểu chữ tiện lợi gì phải không? Chứ không phải mình nói tại sao mà tiện lợi mà lại dơ giấy. Hoa báu phủ đất khắp nơi đều thanh tịnh, thanh tịnh tức là trong sạch. Nhân dân nước đó đều ở trên đài báu lầu gác làm bằng ngọc quý. Nhân dân này còn ngon lành hơn nữa. Thường thường như ông Xá Lợi Phất đó, thì là Đức Phật thọ 12 tiểu kiếp, nhân dân trong nước thọ 8 tiểu kiếp. Nhân dân này đã vậy rồi mà lại còn ở trên các lầu gác cao quý nữa. Hôm trước mình nói rồi, quý vị nhớ ngày xưa đó, lầu gác tức là phải là thứ mà không phải là dân đàn em, dân thường là không có được ở nhà có lầu nữa. Trên đài báu mà lầu gác làm bằng ngọc quý, hàng thanh văn đệ tử nhiều vô lượng vô biên không thể tính đếm, thí dụ mà hay biết được. Các hàng Bồ Tát cũng nhiều muôn vô số muôn ức, muôn nghìn ức na do tha. Đức Phật thọ mệnh 12 tiểu kiếp, chánh pháp ở đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp ở đời cũng 20 tiểu kiếp, tức là cũng giống như ngày Ma Ca Diếp. Phật đó thường vì bốn chúng nói pháp ở trên hư không. Quý vị thấy đó, cái này khác một chút xíu, là nói pháp ở trên hư không, độ thoát cho vô lượng Bồ Tát và hàng thanh văn. Thành ra ngài là danh tướng Như Lai nhưng mà ngài vẫn ở trong hư không. Danh tướng với lại hư không nó là một. Thành ra bây giờ quý vị hiểu rõ tại sao mình nói sắc tức thì không, không tức thì sắc, phải không? Sắc bất thì không, không bất thì sắc, nó là như vậy. Ngài là giải không đệ nhất. Thành ra mình đừng có không phải là bất cứ cái nào cứ nhắc đại tên vô đâu, nó có ý nghĩa cho anh quý vị. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên là nghĩa trên để nói kệ rằng, tức là lặp lại thôi: các chúng tỳ khưu, ta bảo các ông đều nên một lòng nghe lời ta nói. Đại đệ tử ta tu Bồ Đề đây sẽ được thành Phật, hiểu là danh tướng, cũng giảng vô số muôn ức Đức Phật, làm theo lời Phật đầy dần đủ đạo lớn, thân rốt sau được 32 tướng đẹp đẽ trăng, uy nghiêm tựa như núi báu. Tức là cũng giống như ngày Mahakajip, tức là phải tu hết cả những đạo xong mới thành Phật. Cõi nước của Phật nghiêm tịnh bậc nhất, chúng sinh thấy ngài ai cũng mến ưa, Phật ở trong đó độ vô lượng chúng. Trong tháp của Phật Bồ Tát đông nhiều, thầy đều linh lợi, chuyển xe bất thoái, bất thối, tức là không có chuyển, tức là hạng Bồ Tát này, tức là loại Bồ Tát bất thối, tức là Bồ Tát từ thập địa Bồ Tát trở lên, chứ không phải là Bồ Tát dưới. Thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, chưa ăn thua, vẫn còn thối, tức là loại Bồ Tát không. Nước đó thường lấy Bồ Tát trang nghiêm, tức là trong đó ai cũng là Bồ Tát, dân nào cũng là Bồ Tát trên. Các hành thánh văn số nhiều không xiết, tức là những người thanh văn cũng có nữa, mà cũng có là rất là nhiều nữa, đều được tam minh đủ 6 thần thông và 8 giải thoát, là đều bằng Phật rồi còn gì nữa. Bởi vì nếu mà đủ 6 thần thông nó lục thông ấy, tức là thành Phật rồi. Bởi tam minh ấy, tức là nhãn thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh với lại lục tận minh, thì là cái đó là cái kiến thức thôi, thì mấy đạo sĩ cũng có được. Nhưng mà lục tận thông nó, tức là trong cái lục thông ấy, thì cứ ngũ thông của ông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần thúc thông, tha tâm thông với lại túc mạng thông nó, tức là người thường mình tu cũng được. Nhưng mà có cái lục tận thông ấy là chỉ Phật mới có thôi. Thành ra đây quý vị thấy hàng thanh văn số nhiều thứ nước mà đều được tam minh đủ 6 thần thông và 8 giải thoát. Bát giải thoát cũng trước mình học được, phải không? Bát bụi xà đó, tức là cái đó cũng là chỉ có Phật mới có thôi. Thành ra đây nói là thanh văn nhưng mà các ngài là đều thành Phật hết. Kinh khủng, quý vị thấy không? Thành ra đừng có nghĩ thanh văn là thanh văn không. Bởi vì nếu mà thanh văn mà mình tu đàng hoàng, tu đúng á, thì dĩ nhiên là không có lợi cho chúng sinh nhiều. Bởi vì các ngài tu cho các ngài. Nhưng mà nếu mà các ngài tu hạnh đàng hoàng ra thì các ngài cũng thành Phật, đúng không? Mình học rồi phải không? Có uy đức lớn, Đức Phật nói pháp hiện ra vô lượng thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn. Các cõi trời người nhiều như hàng xa đều cùng chắp tay nghe lời Phật dạy. Đức Phật đó thọ 12 tiểu kiếp, chính pháp ở đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp ở đời cũng 20 tiểu kiếp. Bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo các hàng tỳ khưu rằng: nay ta bảo cho các ông Đại Ca Chiên Diên đây. Đại Ca Chiên Diên hôm trước mình nói rồi phải không? Tức là ngài nhiều lần đệ nhất đó. Hôm trước mình nói mấy lần rồi, bây giờ quý vị về quý vị nghe rồi thôi. Về đời sau này dùng các đồ cúng, cúng giảng tôn thờ, cung kính tôn trọng 8.000 ức Đức Phật. Sau khi chư Phật diệt độ đều xây tháp miếu cao 1.000 do tuần, ngang dọc bằng nhau 500 do tuần, dùng đồ thất bạc. Quý vị thấy cái hạnh của ông Phật này là hơi khác chút xíu. Tức là nếu ví dụ mình nói một cách cụ thể, concrete đó, thì tức là bây giờ mình thấy cái ông Phật này, mấy ông Phật kia thì ông lo tu hành trí tuệ, ông Phật này thì lo cúng dường, xây cái tháp đó, thì bề cao nó cao gấp đôi bề đáy gì cơ. Tức là nó cao gấp đôi, tức là đây quý vị thấy đó. Xây tháp miếu cao 1.000 do tuần, ngang dọc bằng nhau 500 do tuần, tức là bề ngang bề dọc 500 do tuần, mà cao 1.000 do tuần, tức là cao gấp đôi cái bề cái đáy, tức là làm cái tháp như vậy thôi, mà một do tuần là mấy lý, tức là mấy dặm rồi. Thì cho quý vị thấy 1.000 do tuần, tức là quý vị thấy cái đó nó hơn chọc trời của mình, hơn cả đỉnh Everest nữa. Dùng đồ thất bảo vàng bạc ngọc lưu ly sa cừ mã não trên châu mai khôi lộc học được thành, mấy cái này cũng trước mình học hết rồi, mình không có nói trở lại nữa. Tức là đồ thất bảo này á, của mình không có phải là mình nói là thất bảo, tức là những cái đồ quý báu thôi. Tức là bây giờ mình phải để dành tiền ra mình mua vàng, mua bạc, rồi mua hột xoàn, mua những cái gì cũng phải. Mà thất bảo này tức là tất cả những cái người tu hành. Hôm trước mình lấy ví dụ rồi, quý vị nhớ không? Còn cái tháp báu là cái gì? Tháp để mà chứa cái gì, quý vị nhớ không? Cái xá lợi của Phật. Cái xá lợi của Phật là cái gì? Là cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Đó. Tức là dùng một cái tháp lớn ra như vậy, vĩ đại như vậy, để mà giữ cái kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là cái gì? Là cái Phật tính, là cái Phật tâm, chứ không phải là quyển kinh hay. Cái quyển kinh nào muốn nó bự dưới năm, cao dưới 1.000 do tuần, mà ngang 500 do tuần, quý vị. Không phải viết chữ nó mình đọc, mình lấy ống đỏ mình đọc, chứ còn làm sao mình thấy được. Hoặc là mình làm sao mình thấy nó nổi mấy cái đó. Thành ra quý vị thấy, cái này chứng tỏ là, tức là giữ lại cái Phật tính, cái Phật tâm như vậy. Dùng các thứ hoa làm tràng anh lạc, hương hoa, hương bột, hương đốt, tán lụa tràng phan, cúng dàng tháp miếu. Tức là bây giờ cúng dàng thêm nữa, cúng dàng tức là cung cấp nuôi dưỡng thì mình nói rồi. Tức là bây giờ những cái thứ hương này á, không phải là tức là mình đốt mình không, xong mình mua cái hương này về, mình mua cái này thơm quá, Chanel number 5, Chanel number 9 này, White Shoulder này, cái đủ J-Lo làm xịt tùm lum phải không? Quý vị thấy cái đó không phải là dầu thơm là như vậy. Nhưng mà tất cả những cái thứ mà tán tụng là mình khen ngợi cái Phật tính đó. Ví dụ bây giờ thấy một người khác người ta học kinh Pháp Hoa thì mình tán tụng người ta, thì cái đó gọi là mình dài hương thơm. Chứ không phải là quý vị thấy là mình cầm cái nhang mình đốt thì mình vái lại nha, rồi đầy quần kinh Pháp Hoa đây rồi chung quanh đốt như vậy, tức là mình vái. Nó không phải như vậy. Thì quý vị thấy là dùng các hoa làm tránh là hương thoa, hương bột, hương đốt, tán lụa, tức là ngày xưa nó có nhiều cái thứ mà để mà thơm. Hương xoa tức là người ta thoa vô mình, hương bột, hương đốt tức là những thứ hương giống như trên đàn hồi mình sẽ nói nhé. Tán lụa tràng phan ngày xưa nó báu, nó quý. Tán lụa tức là những vải vóc nó quý. Bây giờ mình thấy nó tầm thường không có gì hết, nhưng mà tràng phan thì đúng là chữ này gọi là CH, tràng tức là cái đuôi dài xuống rồi. Thì tràng phan bảo cái, hoặc là ca sa tràng bồ tát. Ví dụ quý vị nghe chữ ca sa tràng bồ tát gì không? Ca sa tràng, tràng tức là CH, tràng tức là có dài. Giống như quý vị mà mặc mấy cái áo hải thanh, quý vị khi mà quý vị mặc nó thấy nó dài xuống rồi nó thành giống như là cái phan, tức là giống như cái mình tha thướt như vậy quý vị, thì gọi là ca sa tràng là như vậy. Tràng phan là như vậy, tức là những cái dài cờ ngày xưa của người ta, phan phướn cờ người ta thì nó có hai thứ, một thứ nó cầm ngang như vậy thì nó gọi là cờ đuôi nheo á, tức là cờ ví dụ thường thường quý vị ngày xưa quý vị thấy hình tam giác hoặc gì đó người ta cầm ngang như vậy đưa lên, mà phải có gió, bởi vì nếu không có gió thì người ta nhìn chữ chết nó rũ xuống là không có thấy gì hết. Thành ra mấy hầu hết ngày xưa lính tráng viết mấy chữ đó, ví dụ là tướng hoặc là gì đó, hoặc là gì đó soái hay là cái gì đó cầm phải chạy lên trước thì biết cái này là ông tướng làm cấp gì. Còn cái phan tức là cái tràng đó, tức là nó rũ xuống như vậy, là hầu hết là những cái đơn vị hay những cái gì đó người ta cầm người ta đưa đi, giống như khi người ta diễu hành đó, tức là người ta diễn hành lính hay gì bộ binh ngày xưa cũng vậy, mà ngày xưa cũng vậy, ngày nay cũng vậy, nó cầm những cái cán cao thì cao rồi nó thòng xuống như vậy, rủ xuống thì gọi là tràng. Giống như quý vị mà đi đám ma cũng vậy, đám ma quý vị có cái tràng xuống như vậy để biết tên tuổi cái người chết ở đâu, nó thòng xuống như vậy thì gọi là tràng phan, cũng dạng thấp miếu, tức là những cái mà cái bằng để mà xưng tán người ta ra, để mà khen ngợi ra. Sau đó lại sẽ cúng dạng hai muôn ước đức Phật, cũng lại thế, cúng dạng chữ Phật đó rồi thực hành đầy đủ đạo Bồ Tát sẽ được thành Phật, hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai ứng cúng chính biến chi minh hình túc thể thế gian giải vô thượng sĩ đều ngụ trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cái này cũng là 10 hiệu. Kim quang á tức là ánh sáng màu vàng, ánh sáng màu vàng quý vị. Na Đề Kim Quang, Diêm Phù tức là Jambuvida, Diêm Phù Na Đề tức là Jambuvida, tức là cái xứ, cái Nam Thiệt Bộ Châu, tức là bây giờ mình người ta dịch, có người ta dịch là Nam Thiệt Bộ Châu, tức là ánh sáng ở trên trong cái Nam Thiệt Bộ Châu. Nước đó bằng phẳng ngọc pha lê làm đất, cũng tức là cũng giống như ở trên ấy. Cây báu đẹp đẽ trang nghiêm, vàng dòng làm dây đăng hai bên đường, tức là có những cái sự tu hành. Hoa quý giải đất khắp nơi thanh tịnh, ai nấy cũng đều hoan hỷ, không có bốn tây nác đạo, địa ngục ngạ quỷ súc sanh và Atula, tức là cõi đó không có những cái sự tham sân si với mạng. Địa ngục ấy, tức là cái nhân địa ngục. Quý vị khi mà mình gieo cái nhân địa ngục ấy, tức là mình gieo cái sân. Khi mà tâm mình sân hận tức là mình gieo cái nhân địa ngục. Là địa ngục cái gì đâu? Thành ra cái cõi đó không có người nào sân hận hết, thành ra gọi là không có địa ngục. Không có ngạ quỷ rồi vì không có lòng tham. Ngạ quỷ quý vị biết rồi, như ngạ quỷ tức là quỷ đói. Quỷ đói nói cái cổ nó bằng cái kim phải không, cái bụng nó bằng cái trống gì đó, rồi mình phải cúng cháo cho nó ăn, rồi phải tụng cái ánh ngang ngang nấn ta bà phải phiền gì ra hồng cho mờ cái yết hầu nó ra rồi mới cho nó ăn mới được, bởi vì sao, bởi vì nó tham. ăn vào mà nó ói ra ông nội giống như cái lợ vậy, đút vô thì vô mà nút ra nó không ra được, tham. Còn xúc sinh tức là si mê tức là vì sao vì nó đố kỵ nhau, nó ngu, nó chỉ lo tranh ăn hơn thua thôi. Thành ra cái loại xúc sinh là như vậy, nó không biết ai là trên ai là dưới hết, đầu đít bằng nhau. Và Atula là thứ mà tranh cường hảo thắng, tức là thứ mạng, đứa nào cũng kêu căng với nhau. Và cái Atula nó ở trong cái cõi trời cũng có mà cõi người cũng có, tức là trên trời nó cũng quánh nhau mà dưới đất cũng quánh nhau, nổi cái tranh cường hảo thắng lên, tức là thành Atula. Đàn ông thì nó giận dữ, nó đầy, đàn bà thì nó đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì lúc nó nham hiểm, quý vị nhớ hôm trước mình học phải không, bắt đầu bày mưu tính kế, à, làm sao mà cưa giò cái này, làm sao mà đầy cây cho nó chết à. Thì cũng là cái tranh cường hảo thắng như vậy. Lại có các hàng trời người, những bậc thanh văn và các Bồ Tát vô lượng muôn đức trang nghiêm cõi đó. Đức Phật họ mệnh 12 tiểu kiếp, chính pháp ở đời 20 tiểu kiếp, tự pháp cũng trụ 20 tiểu kiếp. Tức là cũng giống hệt như hai ông Phật trên kia, tức là ngày Ca Trinh Diên cũng vậy, tức là năm Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai cũng vậy. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên liền nói kệ rằng: các chúng tỳ khưu đều một lòng nghe như lời ta nói đúng thật không sai. Ông Ca Chiên Diên sẽ dùng hết thảy đồ cúng tốt đẹp cúng dường chư Phật. Sau Phật diệt độ dựng tháp bảy báu, cũng dùng hoa hương cúng dường xá lợi đến thân sau cùng được trí tuệ Phật, thành ngôi chính giác, cõi nước thanh tịnh độ thoát muôn lượng vô ức muôn ức chúng sinh đều được mười phương đến nơi dân cúng, hào quang của Phật không sánh gì bằng. Thành mới nói kim quang tức là ánh sáng vàng. Phật ấy hiểu là Diêm Phù Kim Quang, Bồ Tát Thanh Văn dứt hết hữu lậu vô lượng vô số trang nghiêm nước đó. Tức là quý vị thấy ba ông Phật này, hai ông Phật trước là hầu hết là tu về trí tuệ, ông Phật thứ ba này tu về công đức nhiều. Dĩ nhiên là Phật phải có trí tuệ rồi, nhưng mà ngài này là thêm cái công đức, tức là 8 tháng cúng dường và lưu giữ cái kinh Pháp Hoa, nó xây tháp lên. Bây giờ ông Phật cuối cùng này mới ngộ này, Phật Mahamukkiên Liên. Bây giờ Đức Phật lại bảo đại chúng rằng: nay ta bảo cho các ông Đại Mục Kiền Liên đây sẽ dùng hết thảy đồ cúng dường cung kính tôn trọng 8.000 chư Phật. Ít phải không? Chứ có gì 300 muôn ức Phật, Na Do Tha Phật, bây giờ có 8.000 Phật rồi. Sau khi chư Phật diệt độ đều xây tháp miếu cao 1.000 do tuần, ngang dọc đều bằng nhau 500 do tuần. Tức là cũng giống hệt như ông Ca Chiên Diên phải không? Tức là cái này giống ông như ông Ca Chiên Diên, tức là cũng giữ cái kinh Pháp Hòa. Đó. Xây tháp là vậy, là giữ cái trí tuệ Phật. Dùng bảy báu vàng bạc ngọc lưu ly sa cừ mã não trên châu ma khôi họp lại làm nên, dùng các thứ hoa làm tràng anh lạc, hương hoa hương bột hương đốt tán lụa phan phướng để cúng dường Phật. Tức là cũng giống như ông Ca Chiên Diên ha. Về sau lại sẽ cúng dường 200 muôn ức chư Phật. À, cái này khác hơn chút xíu nữa, tức là để thêm nữa. Mình nghe mới nghe 8.000 chư Phật thấy trời trong này tu khỏe quá, có 8.000 ông à, mà trẻ đâu bây giờ 200 muôn ức chư Phật má rồi bảy rồi. Hiệu là Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Như Lai ứng cúng chánh biến chi minh hạnh túc hiện tại thế gian giải vô thượng sĩ đều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Tức là cũng mười hiệu, 200 muôn ức chư Phật. Tức là cái này quý vị thấy là nó hơn ông Ca Chiên Diên, tức là tới 100 lần như vậy thôi. Nhưng mà đây tôi mở ngoặc để quý vị hiểu cái này, cái này mình phải nói qua chút xíu. Thành ra quý vị thấy mình học kinh Phật hay lắm, cái gì mình học cũng được hết trơn. Có nhiều cái mình thấy nó không có cái gì hết trơn mà học cũng được. Giống như cái chữ này Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương, Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật thì hôm trước mình nói rồi, tức là quý vị tụng sắm có công danh mà hồi quý vị tụng này là có cái ông này trong đó. Nhưng mà cái này sở dĩ tôi mở ngoặc để cho quý vị hiểu là tại sao mà một số người đó người ta cứ nói là ôi mấy cái ông đại thừa này là một kinh giả, mấy cái kinh nhất là kinh Pháp Hoa này là thứ đồ mà Ba Tàu viết ra xong thì mấy ông viết vô trở lại rồi đem qua bên Ấn Độ đôi bỏ để nói là Sanskrit. Bởi vì thật sự là cái kinh Pháp Hoa là nó có bản tiếng Sanskrit. Thì tại sao như vậy? Bởi vì cái chữ này, một trong những lý do đó, Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật, nếu mà bây giờ quý vị đọc cái kinh này bằng tiếng Việt như vậy không á, thì thôi nó khỏe phải không? Thì quý vị nói Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật, tức là chắc là ông phiên âm cái chữ phạm giá gì, đúng không? Vì ở trên kia thường thường là mấy cái tên như Quang Minh Như Lai, tức là dịch nghĩa gì? Quang Minh tức là ánh sáng. Đó, hoặc là ông Kim Quang Như Lai, Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai, thì Diêm Phù Na Đề tức là Jambuvipa, tức là phiên âm, nhưng mà Kim Quang tức là ánh sáng vàng, thì nó cũng dịch ra thì mình cũng hiểu được. Nhưng mà còn cái Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương này nó là cái gì? À, thì cái chữ này á, nếu mà người ta thấy là chữ ngày xưa thì nó đúng là cái chữ phạt, nó phiên âm sang. Nhưng mà bây giờ để nói cho quý vị hiểu như vậy, tại sao mình Cái này giải thích cho mình tại sao mà những cái học giả hoặc là những người mà nghiên cứu ở Mỹ đó, người ta nghi ngờ cái kinh Pháp Hoa, người ta có cái lý do. Lý do của nó là tại cái dịch này. Dịch này tức là làm sao? Tức là khi mà bây giờ quý vị đọc cái bản tiếng Việt này thì không sao. Bây giờ quý vị đọc một bản dịch sang tiếng Anh phải không? Thì khi mà quý vị dịch cái phẩm này chẳng hạn, đó, thì cái phẩm này á, thì nó cũng dịch sang tiếng Anh được. Nhưng mà khi mà dịch sang tiếng Anh cái chữ Dhammalabat, bản trên đàn như vậy á, thì người ta thường người ta phiên âm nó ra là Tamalapara, Tamalapara hoặc là Tamalapala. Tới lúc đó mà quý vị hiểu biết chữ Phạn á, tức là chữ Sanskrit á, mà quý vị kiếm cái chữ Tamala là quý vị kiếm nổ con mắt không thấy, không có chữ nào chữ Phạn nó giống như vậy. Bởi vì làm sao? Bởi vì khi mà người ta dịch cái chữ Phạn sang chữ Tàu rồi thì người ta học tục bằng tiếng Tàu. Mà khi mà bằng tiếng Tàu thì một vài cái chữ mình nhất là chữ Phạn thì có thể là người ta viết qua bằng cái chữ Tất Đàm, tức là chữ Xích Đàm. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi phải không? Chữ Tất Đàm nó chữ Xích Đàm thì nó cũng là chữ Phạn, nhưng mà cái chữ kiểu nó viết khác. Nó chỉ dùng cái âm để mà nó phát ra cái đó. Thành ra người ta nghe Dhammala thì người ta biết ừ Dhammala thì người ta viết chữ Dhammala. Rồi tới lúc mà người ta tìm dịch sang như vậy thì người ta không biết làm sao. Thì bây giờ người ta nghe nhất là người Tàu phải không? Quý vị nhớ người Tàu người ta đâu có phát âm chữ D được phải không? Quý vị nhớ ông Đức thì có nói ông Lức, ông Tức, ông kia rồi có nói ông Đức. Đúng không? Thế nhưng chữ Dhammala thì người ta viết là Tamala. Tamala khi mà chữ Tamala ra kiếm ra thì nó không có. Bây giờ nếu mà quý vị học tiếng chữ Sanskrit ra thì quý vị mò nó ra trở lại đúng. Và cái ý nghĩa của nó đúng như vậy. Cái chữ Dhammala bạc trên đàn hương Phật này, Dhammala, cái này Dhammala chứ thật là Dhammala. Dhammala, Da tức là cho, D-A, Da. Mà nếu quý vị, như quý vị viết bằng chữ Romaji đó thì quý vị viết nó ngang có thạch ngang ở trên, Da tức là đem cho tức là cúng, ví dụ mình nói về cúng, Mala tức là cái sâu chuỗi, đúng như quý vị có những sâu chuỗi rồi phải không, cái gì mà sỏi sâu vòng hoa hay là cái gì gọi là Mala hết. Dhammala tức là cúng cái sâu chuỗi. Dhammala, bạc trên đàn hương, bạc trên đàn hương thì cái chữ này là pa. Chữ pa của nó tức là cái chữ tối thượng, tức là cao vời, được cái bằng là có phước, cúng phước như vậy, thì gọi là chữ đa. Rồi chiên đàn nó tức là santa. Santa nó thì cái chữ Pháp hay là chữ Anh nó dễ hiểu, chữ Pháp nó là santa. Santan, tiếng Anh thì nó là sandal, thì nói sandalwood đó, tức là cái gỗ trên đàn, tức là Việt Nam mình kêu bằng gỗ trầm, thì nó dễ hiểu. Sang đàn tức là sao? Cúng cái chuỗi quý báu có phước bằng gỗ trầm, bằng trầm. Thành ra quý vị thấy nhiều khi bây giờ quý vị thấy các thầy mà thích nghiệp Phật nó cái hột trầm đó, mình cái chuỗi bằng trầm nó họ quý dữ lắm, họ nghĩ cái đó nó tốt, cái là trong kinh Phật dạy. Nhưng mà ở trong này khi mà mình phiên âm ra như vậy rồi, bây giờ mình tìm trở lại cái chữ Phạn như vậy rồi thì mình hiểu cái ý nghĩa của cái ngài này, của cái ngài Mahamudgalyan này, người biết vậy. Bởi vì khi mà người ta phiên âm trở lại ấy, tức là mấy cái người ta dịch kinh ấy, người ta dịch sang trở lại tiếng Anh, dịch sang trở lại tiếng Pháp ấy, thì người ta nó, thường thường người ta biết là Tamalabhadra. Tamalabhadra tôi nói xin lỗi quý vị, đi tìm hoài cũng không biết nó là chữ gì nữa. Mà cái người ngoại quốc mà người ta có biết chữ Sanskrit rồi, người ta đọc cái đó người ta nói trời đất ơi rồi, là cái này là tên mấy ông chế ra thôi chứ làm gì có. Thế nên người ta đánh dấu hỏi, người ta nghi ngờ quyền của người ta, đúng không? Bởi vì sự thật luôn là tại các thầy thì giỏi, nhưng mà khi mà các thầy mà dịch sang thì có ý hay, nhưng mà phải có cái kiến thức nữa. Tức là mình phải biết cái chữ Phạn để mà mình dịch sang. Nếu mình không biết thì mình tìm các học giả để mình hỏi. Cái đó nó đâu có mất mát thì phải không quý vị? Giống như tôi lấy ví dụ đơn giản quý vị dễ hiểu này. Bây giờ ngày xưa, bây giờ quý vị ở đây không còn Hồng Tây, không còn gì hết, không thấy. Nhưng mà ví dụ già già như tôi biết này, Việt Nam mình có cái bánh bông lan phải không? Tôi biết bánh bông lan cái gì phải không? Người nào Nam Kỳ biết bánh bông lan cái gì? Bánh bông lan tức là bánh mình lấy bột, lấy sữa, này lấy trứng này, rồi quậy vào phải không? Đánh lên rồi bỏ trong nó nướng gì? Rồi cho thêm chút xíu vani vô. Nhà nó thơm kêu trong Nam thì tao biết bánh gì, tao không biết bánh trứng thì không được, mà tao ngửi thấy mùi vani thì tao nói bánh bông lan, vì cái vani nó là cái bông lan nó ra cái lan đó quý vị, cái lan lan vani là vani, vani là nó từ cái bông lan ra, nó là cái trái của cái hoa lan, thành ra người ta mới kêu bằng bánh bông lan. Còn người Bắc á thì nói dễ rồi, ôi bánh gà tô. Tại người Tây nó kêu bằng lưng gà tô thì mình nói bánh gà tô, bánh gà tô khỏe phải không? Nhưng mà tới lúc mà dịch sang, bây giờ ví dụ như quý vị nói Nếu bây giờ ví dụ quý vị biết á, quý vị hiểu á, thì bây giờ quý vị gặp tay quý vị nói cái này bánh gì, ô cái này là legato, nó hiểu liền. Bây giờ quý vị học ngang ngang thôi phải không, quý vị cầm từ điển cho quý vị tra, ủa nó nói cái gì, bánh dở ra, bánh galette, đúng rồi, ga là gì, legato là gì, lebo rồi, đúng rồi, galette garbo, bố người Tây nó cũng hiểu nổi phải không. Nhưng mà nếu mình nói chữ gato thì người Tây nó hiểu. Thành ra cái chữ phiên âm nó cũng vậy. Nếu ví dụ như đọc cho đúng ra như vậy thì cái người mà biết chữ Phạm thì người ta đoán ra được, ta mò được. Chứ còn nếu mà mình viết sai ra rồi á thì tới lúc đó chịu. Ví dụ như Tamalabara, quý vị nhớ không? Bây giờ quý vị lật nhiều cái từ điển nó vẫn đầy chữ như vậy. Thành ra đây tôi sở dĩ tôi mở ngoặc cho quý vị hiểu như vậy là bởi vì thấy cái chữ tên này á, tức là cái tên Phật của ngài Mục Kiền Liên, nó không phải nó khó hiểu gì, nhưng mà lý do của nó để mình học thêm là mình hiểu tại sao mà những cái người Âu Mỹ đó người ta nghi ngờ cái kinh Pháp Hoa, người ta không tin tưởng là như vậy. Tiếp tên là Hỷ Mãn, tức là đầy đủ những cái sự vui vẻ quan lạc. Tên là Ý Lạc cũng vậy nữa, quý vị không, cái ý vui vẻ. Nước đó bằng phẳng ngọc pha lê làm đất, cây báu đẹp đẽ trang nghiêm, rải hoa chân châu khắp nơi đều là thanh tịnh, cho nó dễ hiểu được phải không. Ai nấy trông thấy cũng hoan hỉ, trời người rất đông. Cái này khác trên cũng chút xíu là ai nấy đều hoan hỉ. Hoan hỉ tức là vui vẻ. Các hàng Bồ Tát thanh văn số nhiều vô lượng, Đức Phật thọ mệnh 24 tiểu kiếp, chính Pháp ở đời 40 tiểu kiếp, tượng Pháp cũng chủ 40 tiểu kiếp. Tức là gấp đôi mấy Phật trên hết. Quý vị thấy không? Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại kia nghĩa trên để nói kệ rằng Đại Mục Kiền Liên bỏ thân này rồi được 800.000. Quý vị thấy ở đấy quý vị thắc mắc, tại sao một ngày này lại khác, lại hơn mấy ông Phật kia? Tại sao gấp đôi mấy ông Phật kia trên hết? Như ông Tu Bồ Đề trên đó là tu đã khá, giải không được nhất. Ông Ha Ca Diếp là đầu đà được nhất, mà cũng chỉ bằng phân nửa ông này. Mà ông này là hơn luôn cả ngày Xá Lợi Phất nữa phải không? Xá Lợi Phất là có 32 tiểu kiếp mà. Chính Pháp 32 tiểu kiếp, Tượng Pháp cũng 32 tiểu kiếp. Ông này tới 40 tiểu kiếp nữa. Tức là hơn luôn nhất. Thì ở trong này quý vị thấy tất cả trong này, các Phật ở trong quyển kinh Pháp Hoa này chỉ có hai ông Phật này, tức là Mục Kiền Liên với lại Xá Lợi Phất này, là hai người này là cái thọ mạng dài nhất. Thọ mạng dài nhất quý vị thấy, thứ nhất là tại vì cái ngày Mục Kiền Liên này là ngày hoan hỷ, ngày phổ biến cái Pháp Hoa giống như ngày Cai Chiên Diên. Quý vị thấy không? Ngày Cai Chiên Diên, nhưng mà ngày có cái hơn ở chỗ ngày Cai Chiên Diên được cái là tại sao? Là ngày trả hết cả cái nghiệp của ngài. Nó khác cái điểm đó, quý vị thấy không? Là khi mà ngày chứng nhập Niết Bàn, tức là ngài bị ngoại đạo nó đập chết đi, quý vị nhớ chuyện của ngài phải không, thì ngài trả dứt hết cả các nghiệp của ngài, không còn cái nghiệp nào nữa. Đó. Mà ở trong này quý vị thấy là đất của ngài nó khác cái ngày khác, là tất cả mọi người đều hoan hỷ, trời người đều hoan hỷ, cái này không có dân ma gì. Đại Mục Quyền Liên bỏ thân này rồi được gặp 8.200 muôn ức chư Phật Thế Tôn, vì cầu Phật đạo cung kính cúng dường ở nơi chư Phật thường tu phạm hạnh hàng vô lượng kiếp phụng trì Phật pháp. Sau khi Phật diệt, xây tháp bảy báu, tháp vàng tiêu biểu, hương hoa kỹ nhạc dùng để cúng dường tháp miếu của Phật, dần dần đầy đủ đạo Bồ Tát rồi, ở nước Ý Lạc được thành Phật quả hiệu Đa Ma La, bạc chiên đàn hương. Đức Phật thọ mệnh 24 kiếp, quý vị thấy ở đây Đa Ma La chứ không phải ở trên là Đa La Ma, đúng không? Nếu quý vị nên sửa lại khúc đó, Ma La tức là cái số chuỗi, chứ La Ma nó không có nghĩa. Đức Phật thọ mệnh 24 kiếp, thường vì trời người diễn nói Phật đạo vô lượng thanh văn như các sông Hằng, Tam Minh Lục Thông có uy đức lớn, tức là nhắc lại trở lại trên kia nữa, tức là các hàng thanh văn cũng đủ Tam Minh Lục Thông, tức là cũng là Phật đấy, có uy đức lớn, vô số Bồ Tát trí bền tinh tiến với trí tuệ Phật đều không thoái chuyển. Sau Phật diệt độ, chính Phật ở đời 40 tiểu kiếp, tượng Pháp cũng vậy, các đệ tử ta uy đức đầy đủ số 500 người, về đời mai sau đều thụ trí cho được thành Phật đạo. Ta và các ông nhân duyên đời trước, nay ta sẽ nói các ông lắng nghe. Tức là sau cái này Đức Phật sẽ nói qua phẩm hóa thành dụng, và Đức Phật sẽ thọ ký cho các đệ tử khác, 500 người đệ tử kia, tức là ngũ bá đệ tử thọ ký. Thôi bây giờ mình chấp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này vương khắp tất cả đệ tử ba chúng sinh đều trọng danh Phật đạo.